This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mùa thu đến rồi, chắc chắn rằng ở sau vườn nhà chị Thủy cũng có hoa cúc là vàng lưng dậu, rồi nào là lá vàng, chắc là lá vàng chưa có, nhưng mà nếu mà có ao hồ hay là hoa sen gì đó thì lá sen đã đúng là tàn tạ trong đầm rồi chị Thủy ơi, tại vì mùa thu nó lấp ló, nhưng mà thời tiết thì nó cũng vẫn cứ chưa có mát lạnh lắm, khi nào mà có sương muối thì mới có dầu đỏ non, phải không chị? Nhưng mà chưa có.
Dạ, đúng chị. Thật ra thời tiết này là cũng dễ chịu lắm rồi chị.
Vâng,
Nga ơi.
Đúng vậy.
Không cần lạnh hơn nữa làm gì, chỉ cần bớt nóng đi rồi.
Vâng.
Mà quý thính giả nghe thấy thi sĩ, nhà thơ Thu Nga nói đến chuyện ao sen sau hồ, lại tại nhà chị Thu Nga có cái hồ nhỏ nhỏ, có trồng hoa sen thành ra thấy lá vàng. Còn nhìn ra đằng sau vườn nhà chúng tôi chỉ nhìn thấy hoa mướp, nó bắt đầu lá mướp, lá vàng thôi chị ơi.
Nhưng mà lá có mướp... có mướp nấu canh tôm chưa? Chắc nhiều lắm rồi.
Đúng, đúng, có ăn mướp thì nhiều lắm. Nấu à, canh ăn không hết, lại còn phải để làm sơ mướp để mà làm cái đồ cọ tắm nữa.
Hoài của.
Mà... nhưng mà hoa mướp tại vì không nỡ cắt hái đó chị. Thì nghe cứ để nó trên cành, đâm ra nó già quá, không thể nó ăn được. Chỉ có mỗi cách là sơ mướp thôi. Nhưng mà phải nhận đúng như chị Thu Nga nói, lá bắt đầu vàng. Không cần đi đâu xa, đi qua miền Đông hay đi qua bên Nhật mà có bốn mùa thì mới nhìn thấy được lá vàng, mùa thu lá vàng. Ở đây nhìn xa xa vườn cũng thấy lá đã bắt đầu vàng, có những lá lại còn đỏ nữa. Thành ra nhìn ra vườn cây thì cũng sẽ thấy rất là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, rất là đẹp mắt của mùa thu này. Chưa thấy cái buồn bã của nàng Thu hả chị Thu Nga?
Dạ,
mùa thu bắt đầu từ hè sang thì còn rực rỡ, còn tươi đẹp lắm và thời tiết cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà cứ nói đến cuối tháng 9 á, qua đến tháng 10 là người ta bắt đầu nói đến vấn đề mùa lễ chị Thu Nga. Mặc dù lễ còn tới 3-4 tháng nữa cơ, nhưng mà ta đã bắt đầu nói đến mùa lễ và nói đến ngân sách, nói đến chi thu. Đây cũng là cái lúc mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ bắt đầu đưa ra suy nghĩ về cái ngân sách của năm tới, bắt đầu đưa ra những cái dự luật này kia để mà bàn luận, để mà quyết định cho năm tới. Và đây cũng là cái lúc mà các gia đình cũng nhìn đến những cái vấn đề ngân sách gia đình để xem mà chi thu vào mùa lễ này như thế nào. Chị Thu Nga dự định để dành bao nhiêu ngàn đồng để mà mua quà Noel vào dịp này đây?
Dạ vâng, cái mùa mua sắm đó nó cũng làm cho người ta bị depressed lắm. Là tại vì đó, nếu mà những người mà có cái credit card đó, thì thường thường là vung tay quá tráng, để cho tới hồi nào mà bill bọng về rồi đó thì thăng trời thì cũng too late, cũng phải è cổ ra. Và nhiều khi là họ mua, họ charge cho tới cái năm tới, vừa trả xong một cái là charge tiếp. Còn những người nào mà không có tiền, không có credit card thì nhìn thấy là cái mùa sắm, là mùa mua sắm mùa lễ sắp tới rồi thì cũng buồn bã lắm. Cái này là buồn bã thật chứ không phải là bỗng dưng buồn bã không gian mà nai tơ gì mà ngơ ngác đâu, nhưng mà buồn lắm là tại vì cứ thấy là tại vì cái mùa lễ của Mỹ đó nó giống như là Tết của mình, nghĩa là làm quần quật quanh năm rồi để dành tiền rồi lại xài tiền cho những cái ngày lễ cuối năm này. Vì vậy cho nên là chúng ta không biết là xài như thế nào. Tại vì người ta nói là mình tiết kiệm từng đồng thì nó mới ra từng trăm, rồi từng trăm nó mới ra từng ngàn. Nhưng mà gặp những trường hợp mà không có đồng nào để tiết kiệm thì làm sao chị Thủy Nha?
Chị Thủy Nga ơi, tiết kiệm từng xu đấy chị ơi. Penny từng xu. Saver mà. Ở bên Mỹ này là người ta nói cái người mà không biết tiết kiệm các đồng xu thì cũng không biết tiết kiệm tiền ngàn, tiền trăm ngàn, tiền triệu đâu. Yeah. Thưa quý thính giả, quý thính giả nghe như thế này sẽ thấy, ủa sao chị em chúng tôi bây giờ sớm quá, còn tới 4 tháng nữa mà
không
tới
sớm đâu.
Lễ mà đã nói được mùa lễ không? Chúng tôi không chưa nói đến chuyện chi tiêu mùa lễ đâu, cái đây để dành cho đến gần lễ. Đây chỉ đang nói đến cái sự chuẩn bị mà thôi. Mà nhất là đối với các gia đình Việt Nam, chuẩn bị cho tuổi trẻ, cho con em mình, cái vấn đề mà dự tiêu ngân sách. Bởi vì đó chị Thu Nga biết không, có một cái cuộc thăm dò nhìn ra mình thấy giật mình hết hồn luôn đó chị.
Yeah.
Là trong lúc mà cả nước Mỹ trong suốt mấy năm qua đó thì lo lắng về các cái món nợ trần quốc gia, rồi chi tiêu quốc phòng, nhất là bây giờ vừa mới xong cuộc chiến tranh, tưởng là xong cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan thì bây giờ lại xảy ra cái cuộc chiến khủng bố, lại phải mỗi ngày tốn không biết đến bao nhiêu triệu triệu vào những cái máy bay để mà oanh tạc cái đám ISIS, cái đám khủng bố ở bên đó, để mà tránh cái chuyện đe dọa cho nước Mỹ. Bao nhiêu cái những cái chi tiêu như lo lắng như vậy thì tuổi trẻ họ nghĩ sao về cái chuyện tiền nong? Chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không, mỗi cuộc thăm dò mới đây đó cho thấy rằng tuổi trẻ khi mà trả lời cái cuộc nghiên cứu này lại tỏ ra rất là lạc quan về cái việc chi tiêu của họ. Tại sao là lạ lùng như vậy? Lý do mà họ đưa ra là sở dĩ họ rất thoải mái vô tư là tại vì họ trông đợi là cha mẹ sẽ tài trợ mọi chi phí cho họ cho tới năm 27 tuổi. 27 tuổi chúng ta nghe cái này thì lạ quá chị Thư Nga. Cách đây 2 thập niên đó thì con em chúng ta bắt đầu 18 tuổi, chỉ ngồi hồi hộp đếm từ 16, 17 cho đến 18 tuổi để mà chờ đợi, để mà thoát ly khỏi gia đình hay là đi học đại học xa nhà, sống tự do, không còn bị cha mẹ kiểm soát dòm ngó nữa. Nhưng mà bây giờ 2 thập niên sau đó, nhất là trong cái giai đoạn này thì là tuổi trẻ lại bắt đầu có khuynh hướng ở nhà với cha mẹ nhiều hơn để mà trông đợi cha mẹ chi phí cho mọi thứ. Nhất là chúng ta cũng thấy các hãng bảo hiểm đó, hồi xưa là thường thường con cái mà hết học đại học đó là họ ngưng bảo hiểm rồi, đâu có cho con cái được hưởng bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm của cha mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ họ cho chưa tới hết tuổi 26 tuổi đó chị Thương Nga. Chính vì lý do đó bây giờ tuổi trẻ Mỹ họ nối dài cái tuổi mà trông đợi và cái ngân sách của cha mẹ cho tới 27 tuổi cơ, chứ không còn 18 tuổi nữa. Thì không biết là trời ơi, như thế này thì không biết là các bậc phụ huynh Việt Nam mình thấy như thế nào, có thích thú về chuyện con cái ở nhà không? Và nếu mà thích thú về chuyện đó thì cũng xin đừng quên là hãy chỉ dẫn cho con cái cái cách biết chi tiêu, tiêu pha như thế nào, lập ra một cái ngân sách như thế nào. Tại vì người ta nói rằng khi mà trẻ con nó bắt đầu đi học từ trong high school đó chị Thu Nga, thì nó sẽ tập được cái cách mà làm ngân sách và chi tiêu rất là sớm. Còn ngược lại, những đứa trẻ mà ở nhà với cha mẹ lâu đó thì lại mất đi cái khả năng này, thành ra sau này dễ bị lạm dụng vào vấn đề credit card, hay là vì không biết, vì không có bao giờ mà làm một cái ngân sách cho những cái lợi tức và tiền nong của mình hết đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và thấy tuổi trẻ bây giờ đó thì họ xài credit card cũng nhiều ghê lắm. Và cũng có, đây là mình chỉ nói một số ít thôi, rồi có nhiều người cũng lạm dụng credit card để mà khi mà charge over cái tiền mà mình không có thể nào mình trả lại được thì file bankruptcy. Nhưng mà đó chỉ là một cái số ít mà thôi. Tuy nhiên là nói về cái việc mà tuổi trẻ mà ở với cha mẹ hay là nghĩa là phụ thuộc vào cha mẹ mà tới 26, 27 tuổi thì Thu Nga nghĩ rằng cái này chắc là giống như là của Việt Nam nhiều hơn là của Mỹ. Tại vì Mỹ đó họ cũng họ dạy cho con cái của họ tự lập lắm. Ví dụ như là con cái của Mỹ đó, phần đông đó, ví dụ như là chúng cắt cỏ, chúng rửa chén hay là chúng làm cái công việc gì đó thì cha mẹ lại trả tiền, coi như là trả cái tiền công để dạy cho con biết là cái giá trị của đồng tiền. Không phải họ trả tiền con họ để mà con họ làm cái việc gì đó, nhưng mà đó là dạy cho con cách tự lập để mà biết cái đồng tiền nó quý hóa như thế nào. Nhưng mà Việt Nam của mình đã thương con, thương cháu lắm. Chị thấy rõ ràng đó, mình nuôi con xong rồi bây giờ đó mình phải nuôi cháu, có nhiều gia đình nuôi cháu, nghĩa là săn sóc cháu mà cảm thấy rất là sung sướng, rất là vui nữa. Vì vậy cho nên nếu mà con của họ mà ở trong nhà của những người Việt Nam đó, con cái mà ở lại đó cho tới bao nhiêu tuổi thì hình như là thấy cha mẹ Việt Nam cũng vui lắm. Chị cũng như, cũng chắc chị Thủy
không
giống như Thu Nga
mà còn hãnh
diện đâu. Vâng, đúng rồi, nhất là nói rằng tam đại mà đồng đường lại còn khoái nữa. Mà Thu Nga nhớ rằng khi con của mình đi đại học rồi đó chúng về nhà cũng phải lo nấu ăn, rồi lo ủi cả quần áo cho nó, rồi lo đủ thứ hết, mà mình còn vui, tại vì mình thấy rằng con của mình vẫn cần đến mình, cho tới khi mà chúng có đủ lông đủ cánh rồi chúng bay đi mất rồi thì buồn lắm. Vì vậy cho nên là chắc cái này là mình áp dụng cho con cái của Việt Nam thì nhiều hơn, nó đúng không chị Thủy?
Đúng chị Thủy à. Thật ra thì là con cái Mỹ đúng như chị Thương Nga nói đó, là họ dạy cho con cái rất kỹ, nhưng mà đó cũng là không phải tất cả thôi chị. À, hồi xưa thì người ta dạy rất là kỹ, tại hồi xưa tương đối các gia đình Mỹ sống có nề nếp hơn, họ có từ đời này đến thế hệ kia, thành ra tương đối là họ thuộc giới trung lưu, thành ra họ dạy con cái kỹ hơn. Nhưng mà thời buổi nay với cái nền kinh tế xuống cấp này, rất nhiều gia đình trung lưu trở thành những cái gia đình lợi tức thấp đó, thành ra quá bận rộn với lại công việc kiếm ăn gia đình, đâu có thì giờ mà dạy cho con cái. Nếu muốn dạy con cái cái budget ấy, ít nhất cái đầu tiên người ta nói cái bài học đầu tiên để dạy trẻ con là tiết kiệm chị thôi nha. Là phải để dành tiền bắt đầu bằng những con heo đất. Cái này là hồi xưa ông bà cha mẹ Việt Nam mình cũng có làm cái
điều
đó
rồi.
Một đứa trẻ sanh ra bao giờ cũng được hay được tặng con heo đất, rồi mọi người bỏ tiền vào đó. Nhưng mà với cái kinh tế khó khăn không có tiền để bỏ, thành ra từ những cái thói quen nho nhỏ này nó biến đi cho mọi gia đình, kể cả gia đình người Mỹ. Chưa kể đến sau này cái số người di dân đến nước Mỹ rất là đông, từ trong đó có người Việt Nam nữa, thì cũng chỉ lo kiếm sống thôi, chứ ít có thì giờ quan tâm tới để mà dạy con cái cái này. Tại vì chính cha mẹ nhiều khi cũng đâu có budget được, sống đồng nào tiêu đồng đó. Người ta gọi là từ cái paycheck này tới cái paycheck kia, tới cái ngày lãnh lương là ngóng ngóng chờ để mà đi ra. Nếu không thì mấy cái check ở trong nhà băng trả tiền chi phí thì nó sẽ bị không có tiền bảo chứng. Cho nên cái cuộc thăm dò này cho thấy 33% tuổi trẻ ngày nay nói rằng họ không hề có biết cái ngân sách là cái gì. Và khi mà được hỏi vậy có muốn học về ngân sách không á, thì 42% trong số này nói là không, họ không muốn học ngân sách làm gì, có đồng nào tiêu đồng đó thôi, học làm chi. Và nhất là những cái tuổi trẻ này đó, họ đều nói rằng, họ đều than rằng á, họ thú nhận rằng họ thấy rằng anh chị em họ hay là những người lớn á, sinh viên á, phải vay mượn quá nhiều để đi học đại học. Nhưng mà chính họ cũng không hề nghĩ gì đến cái chuyện làm sao mà có thể để dành tiền cho để cho học đại học được. Cho nên người ta nói rằng các bậc, cái điều này tùy thuộc ở các bậc phụ huynh, nhất là đối với gia đình Việt Nam đó chị Thương Nga, là phụ huynh Việt Nam. Tại vì thời buổi ngày nay trường học không có dạy trẻ cái cách dành dụm tiền, không có cách lập ngân quỹ chi tiêu này, không có dạy cách mà mở một cái chương mục tiết kiệm như thế nào, cũng như không bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính nữa. Hồi xưa ở Việt Nam mình hình như cái lớp công dân giáo dục đó dạy nhiều thứ, trong đó có kể cả cái cách mà sống một cách có trách nhiệm đối với xã hội đó, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng.
Trong đó có kể cả cái cách tiêu pha, nhưng mà thời nay không còn nữa, thành ra hoàn toàn chỉ còn tùy thuộc vào cha mẹ thôi. Thành ra chúng tôi muốn hỏi quý phụ huynh Việt Nam, quý vị có cái chương trình nào, có cái những cái bí quyết nào để mà chỉ dẫn con cái mình cái cách chi tiêu như thế nào không hả chị Thương Nga nhỉ?
Thu Nga nghĩ rằng về cái việc mà con cái có ngân sách hay tiết kiệm đó, thường là ảnh hưởng của gia đình. Nếu mà con cái thấy rằng cha mẹ sống một cách mà mình không có nói là tằn tiện quá đáng, nhưng mà cũng biết là lo cho cái ngân sách của gia đình, giống như là con ve và cái kiến đó, thì đem ra những cái ví dụ đó trong mà Mỹ mà họ hay dùng cái chữ là rainy day, tiền save cho rainy day, tức là cho những cái ngày giờ nào mà trời mưa, trời gió, trời bão bùng á, thì chúng ta sẽ có tiền xài. Còn nếu mà trong gia đình mà cha mẹ mà thường thường là xài quá lố, xài nghĩa là cái gì cũng chót, rồi đụng cái gì cũng mua, và không có nghĩ đến cái ngân sách nó thiếu hụt, thì thường thường là con cái nó sẽ bắt chước. Thế nhưng mà mình và chị nói rằng cái việc mà ở Việt Nam đó, dạo sau này sau khi mà miền Nam thất thủ rồi thì họ đâu có dạy công dân giáo dục, không có dạy chánh tả văn phạm, không có dạy gì hết nè. Giống như là con cái, mình không có nói là tất cả mọi người, nhưng mà số đông là phần lớn đó, là lớn lên giống như một cây cỏ mà không có được uống nắng. Đó là ở Việt Nam, còn ở đây cũng vậy. Nó thì tại vì cái vấn đề mà vật chất, cái đời sống quá vật chất, vì vậy cho nên là tuổi trẻ cũng thấy rằng tùy thuộc vào cái vật chất nhiều quá, cho nên là đụng cái gì cũng mua hết và không có nghĩ đến gia đình. Đúng như vậy, và có nhiều tuổi trẻ đó họ không biết trong saving của họ là có là gì, trong khi mà người lớn tuổi qua đây thì thường thường là chúng ta chú ý đến những cái hãng xưởng nào nó cũng có những cái chương trình mà của hãng xưởng match rồi 401 rồi saving, nhưng mà hình như là sau này con cái và tuổi trẻ sau này đó thì hình như là không chú ý đến lắm. Nhưng mà giống như Thu Nga nói, nếu mà có lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ cần kiệm và biết để dành thì con cái sẽ để dành. Nhưng mà đó là quý vị huấn luyện từ lúc còn bé. Chứ còn mà nếu mà lớn rồi, khi mà chúng đã sống buông thả theo cái cách mà của Mỹ đó, nghĩa là vay tiền rồi xong rồi trả nợ, nghĩa là tay làm hàm nhai. Hồi xưa người ta có cái câu là tiền lính tính liền đó chị. Thành ra cũng rất là dạ, rất là tội nghiệp.
Nhưng mà tiền lính thì còn thông cảm được.
Dạ vâng, tiền lính
hồi xưa, vâng. Dạ. Lương lậu rất là ít mà lại phải sống xa nhà tốn kém, chưa kể là tương lai mù mịt đó, phải không chị Thư
vâng,
Nga?
Dạ.
Thành ra cũng còn thông cảm được cái điều đó. Nhưng mà đúng như chị Thư Nga nói đó, người ta, con người ta toàn sống bằng cái thói quen. Thành ra nếu mà tập được những cái thói quen tốt thì bớt đi những thói quen xấu. Nhất là thói quen về tiêu pha, mà tao nói không một cái tuổi nào là quá trẻ để mà dạy trẻ con cái cách mà tiêu pha. À, bởi vì đó à, mà phải dạy từ khi mà còn là một đứa trẻ thôi.
Đúng
còn
rồi.
Là một baby thôi à, cho nên nếu mà bây giờ đó trẻ con là sanh ra, mình nên mua những cái con heo đất đó, thật là đẹp đó chị Thư Nga.
Yeah.
Xong rồi đem tặng cho đứa trẻ đó, xong rồi bỏ một cái đồng bạc đầu tiên vào, thì tùy theo muốn tặng bỏ 1 đồng hay 5 đồng hay 10 đồng hay 100 đồng vào trong đó, thì cũng đỏ vào ngay trước mặt đứa trẻ để cho nó tập từ những cái thói quen như vậy. À, thì chúng tôi cũng có thu lượm được một số những cái đề nghị, những cái bí quyết rất là hữu ích để dành cho trẻ con, nhưng mà không biết phụ huynh Việt Nam mình thì như thế nào. Tại vì hồi nãy chị, khi chị Thu Nga nói đến cái chuyện mà những cái quỹ tiết kiệm mà 401k đó, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, có nhiều công ty của Việt Nam đó, công ty nhỏ muốn làm theo kiểu Mỹ cũng muốn để cho nhân viên có 401k, không những vậy lại còn matching phân nữa, tức là nếu mà họ bỏ vào trong đó 1 đồng thì họ cũng sẽ được 50 cent, tức là một nửa cái số tiền họ bỏ vào up cho lên tới khoảng 6-7%, tức là nếu mà họ bỏ vào, thí dụ như một năm họ bỏ vào trong đó 1.000 đồng chẳng hạn, thì họ cũng có được khoảng 500 đồng của công ty bỏ thêm vào cho họ, tức là họ sẽ có thành 1.500. Mà chị Thương Ai có thể tưởng tượng được không? Đa số các nhân viên Việt Nam không muốn bỏ vào trong đó. Họ nói rằng thôi để cho chúng tôi lãnh cái tiền đó đi, chúng tôi không muốn để dành tiền vào đó làm gì. Tại họ không có tin tưởng, không biết đến đầu tư chứng khoán, không biết cái thị trường như thế nào, không biết đầu tư ra sao. Mà hầu hết thì đều rất là người Việt Nam mình mới sang đây, ai cũng cần đem trọn cái số tiền về để mà lo cho gia đình. Thành ra không nghĩ đến cái chuyện trừ thuế. Nghĩ đến chuyện trừ thuế là giống như bị mất tiền đi, chứ không biết rằng cái tiền đó mình để dành cho tương lai mình, cho tuổi già mình, cho tiền hưu, tiền già, cho cái quỹ thất nghiệp, quỹ xã hội. Họ không nhìn thấy cái điều đó, à, không biết bây giờ đã có thay đổi chưa, nhưng mà đó là khoảng 10 năm, 20 năm trước thì vẫn thấy rằng các nhân viên Việt Nam thường thường họ chỉ yêu cầu là thôi cứ mua bảo hiểm nhân thọ cho lỡ chúng tôi có cái gì thì gia đình cần có được đền bù, chứ còn không quan tâm đến cái chuyện quỹ tiết kiệm là bao nhiêu đấy chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta dạy trẻ tiết kiệm thì chúng ta nên bắt đầu từ lúc còn bé và giúp cho con trẻ học được những điều đúng đắn và biết là quý trọng cái đồng tiền. Tại vì nếu mà nó không có quý trọng đồng tiền, tại vì đôi khi đó cha mẹ cho con cái xài nhiều quá và con cái cứ như thế mà vòi vĩnh. Và quý vị cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà bây giờ đó mình không có tiền, con cái nhìn vào trong gia đình là biết là cha mẹ không có tiền, thì chắc chắn là chúng không thể nào mà đòi xe Mercedes hay là xe Lexus được. Thành ra nếu mà chúng ta dạy cho con trẻ là chúng ta cho chúng tiêu xài nhiều quá, ví dụ như là còn rất là còn nhỏ mà chị Thủy cũng như là quý vị quý thính giả cũng thấy là mỗi em cầm trên tay một cái iPhone mà Deluxe đó, rồi nào là lớn lên chưa có qua khỏi trung học thì đã tới 17, 18 tuổi là có cái xe là thật là sang trọng chẳng hạn, hay là con cần cái gì là mua cái nấy, thì đó là cái cách mà chúng ta tập cho thói hư tật xấu, phải không? Thì chúng tôi rất mong là ý kiến đóng góp của quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay là chúng ta làm sao mà chuẩn bị chi tiêu và cái cách nào mà để dành, phải không? Để dạy cho con trẻ biết được biết được cái ngân sách, làm sao mà để dành những cái ngân sách đó cho tới khi mà mình có thể là mình bị hoạn nạn. Ở trên đời này chúng ta không có biết là đâu có phải chỉ có hoạn nạn xảy ra cho người khác mà không bao giờ xảy ra cho mình. Đời rất là vô thường. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta có gặp cái cơn hoạn nạn mà trong quỹ ngân sách của chúng ta, trong cái saving của chúng ta không có đồng nào hết, thì làm sao? Thành ra Mỹ đó họ cũng có dạy là trong nhà băng của chúng ta đó lúc nào cũng phải có một cái số tiền thặng dư extra để lỡ mà chúng ta bị mất việc. Mình phải có tiền mà đủ trả tiền nhà, tiền tất cả những bill. Nếu không thì những cái mà vấn đề mà chúng ta có ở trong tay, những cái vật chất mà chúng ta có ở trong tay sẽ mất hết, phải không chị Thủy?
À, thật ra đó, đối với về cái phương diện dành dụm, có lẽ người Mỹ thua người Việt Nam chị Thanh.
Dạ vâng,
người Việt
đúng
Nam
rồi.
Mình không có được học nhiều như người Mỹ học về cái cách chi thu, bởi vì đó mặc dù đó chúng ta đều biết là đều chứ luôn luôn nói là phải có thặng dư, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người Mỹ khi mà thất nghiệp một cái là họ mất nhà mất xe luôn. Dạ. Nhiều khi phải trở thành homeless, từ một ông mấy tháng trước còn là kỹ sư, mấy tháng sau có thể trở thành một homeless ở ngoài đường rồi, nếu mà không có gia đình hay là đại gia đình trợ giúp. Trong khi người Việt Nam mình biết lo xa hơn nhiều, cha mẹ Việt Nam biết lo rất nhiều. Nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là chuyện cha mẹ Việt Nam cần kiệm lo cho con cái. Bởi vì mình cần kiệm thì mình tập được cái tính đó. Nhưng mà làm sao mình truyền được cái sự cần kiệm đó cho trẻ con, làm sao dạy được trẻ con cái chuyện lo xa như là cha mẹ đã lo xa. Bởi vì thế hệ thứ nhất thì lo rất là xa, thành ra qua đây người nào cũng mua nhà mua cửa rất là nhanh, thành đạt về vật chất, ổn định rất là sớm so với các cộng đồng khác. Nhưng mà thế hệ con em chúng ta có vậy không? Nhìn quanh đây thấy tuổi trẻ Việt Nam trời ơi tiêu xài rất là uổng phí. Chị Thu Nga chắc chắn là trong cái danh sách quà Christmas list kỳ này đó mà của trẻ con, chắc chắn là sẽ có nhiều đứa ghi cái iPhone 6 ở trong đó, cho nên cha mẹ cũng còn chưa có dám mua. Hoặc là chúng ta thấy các em hay tụ tập ở những cái chỗ các tiệm chè, tiệm cà phê đó. Trời ơi, một cái ly chè, ly cà phê 4-5 đồng bạc mà tụi nhỏ nó xài. Nhiều khi nó chỉ uống có 1-2 hụm xong mà nó bỏ luôn, lút vứt luôn cả cái nước còn lại đi. Mà tiền nó ở đâu ra? Tất cả tiền đó chúng ta là tiền của cha mẹ thôi, tại vì tuổi nhỏ đi học thì lấy đâu ra tiền. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi muốn hỏi thăm quý thính giả qua số 713-664-8002. Mời quý vị gọi vào cùng chia sẻ xem quý vị truyền đạt cái tinh thần cần kiệm của người Việt Nam cho con em như thế nào, để mai này bảo đảm là con em chúng ta khi mà không còn cha mẹ để dựa vào nữa biết cách tự sống, hay là bây giờ con em vẫn phải dựa hoàn toàn vào quý vị, đến nỗi mà có nhiều bậc cha mẹ nói rằng trời phải để dành thật nhiều cho con cái, chứ mai mốt mà mình chết rồi thì con cái không có ai lo cho nó hết, mà quên rằng khi đó là con cái mình nó đã lớn hơn cái tuổi mà khi mà chúng ta đến cái nước Mỹ này với hai bàn tay trắng này, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, thì đó là một cái quan niệm mà phần đông của người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng khi mà chúng ta còn ở bên Việt Nam thì cái đời sống của chúng ta hoàn toàn là không giống con cái của chúng ta chút nào hết. Quý vị cứ nhớ đi, lúc mà mình còn nhỏ giống cái tuổi của chị Thủy hay Thu Nga chẳng hạn, thì cha mẹ chỉ cho là đủ một cái số tiền nào đó ăn quà, ăn vặt, hay là một cái số tiền nào đó rất là coi như là rất là khiêm nhường. Và cái gì chúng ta cũng khiêm nhường hết, trong khi con cái của chúng ta sống lên ở một cái đất nước tự do và có đủ hết tất cả về vật chất. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta cứ cặm cụi mà cứ làm hoài rồi cứ là bao nhiêu tiền là để dành cho con cái, rồi con cái muốn cái gì mua cái nấy, thì chắc chắn rằng con cái sẽ ỷ y vào chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ rằng đây là một cái xứ mà có nhiều cơ hội để con cái có thể là phát triển cũng như là làm việc kiếm tiền, thì chúng ta không có phải là để dành tiền để cho rồi con cái cứ ỷ y. Quý vị thử tưởng tượng mà con cái, ví dụ quý vị có 4-5 đứa mà đứa nào cũng dựa vào quý vị đến 26-27 tuổi thì làm sao quý vị làm việc được.
Và cũng không cần cha mẹ phải nghèo mới làm gương được cho con cái. Chúng ta cũng không quên đến câu chuyện của ông Bill Gates đó, chị Thu Nga.
Đúng rồi,
ông là cái người một trong những người giàu nhất thế giới, thế mà mỗi lần đi đâu ông cũng vẫn tự lái xe, vẫn cứ sống rất là một cách bình thường. Còn thì thành ra con cái không thể nào đặt vấn đề, đừng để cho con cái đặt vấn đề là chở bao nhiêu tiền để trong chương mục làm gì, lấy ra cho con xài hết đi. Mà cha mẹ nên dạy con cái những cái điều này từ còn rất nhỏ. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em xin chào hai chị, em tên là Nga đó.
Vâng, chào chị Nga.
Dạ, hồi nãy giờ em nghe cái chương trình này em thích lắm. Cho em tâm sự một chút xíu về hai đứa con trai nhỏ của em. Em có hai đứa, đứa 14, đứa 10 tuổi. Cái đứa 14 thì nó thích giày dép quần áo mới. Còn cái đứa nhỏ thì thích chơi video game. Thì lúc ban đầu em nghe hai chị nói về cái chuyện mà trả tiền cho các cỏ này nọ, em cũng thực hành hết, em cũng làm điều đó cũng được lắm. Rồi cái đứa nhỏ trước nó cũng có cái lùng binh con heo bỏ tiền vô, chị biết sao không? Cứ mỗi lần mà game ra là nó xin em nó không phải làm cái gì đó có mới được mua chứ, chị biết nó nói em sao không? Tiền trong lùng binh của con á, đặt ra mua đi chứ để làm gì đó, chị thấy không? Mà nó tin em càng ngàn không được thì nó chạy qua ba nó là nó được. Cho nên cái vấn đề ở đây em muốn nói là người đàn ông, người cha, người bố luôn luôn cưng chiều con cái, đó là ông xã của em. Nói riêng cái dịp nó tin em không được, nó qua ba nó là được liền. Cho nên em tức ơi là em tức, mà em không biết làm cách nào để mà em ngăn chặn cái trường hợp này.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Nga nhiều, không phải cái đó của chị Nga nói riêng, nhưng mà cũng là vấn đề chung chắc của nhiều bà vợ hay nhiều ông chồng khác đó chị, khi mà cái người bạn đời của mình á cưng chiều con cái quá độ. Vâng, cái điều chị Nga nói rất là đúng, ý như là những điều chúng tôi thu lượm được tại họ nói đầu tiên là phải dạy trẻ con khi còn đứa nhỏ, bắt đầu ngay từ cái ngày mới sanh ra đó, là bắt đầu bằng con heo đất này chẳng hạn. Xong rồi trẻ con đó khác với lại cha mẹ Việt Nam, quan niệm rằng việc nhà là việc chung phải làm, không có đừng có trả tiền công cho con cái làm. Người Mỹ họ lại khuyên rằng trẻ con nó sẽ học hỏi một cách nhanh hơn khi mà công việc nhà được trả bằng tiền. Đó là một cái cách dạy cho nó cái cách, và rồi và khuyên, và cũng đồng thời khi mà trả tiền dạy rằng một phần cái số tiền này phải đi vào để cái quỹ và con heo đất hay là cái quỹ dành dụm để mà đến khi muốn mua game giống như con chị Nga đó là có thể làm sao mà mua game được hả chị Thư Nga?
Dạ, dạ đúng rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều đứa con giống như vậy, đua đòi ăn diện theo bạn bè, nào là iPhone rồi game gì ra cũng có, rồi áo quần giày dép, mà khổ một cái ra là có ở trường học đó. Các em đua đòi rồi, có những cái em mà có rồi thì hay chọc những cái em mà nhà nghèo không có. Vì vậy cho nên là các em có thể là không hiểu định của mình, nhưng mà nếu mà em đòi cái gì mình mua cái đấy thì nó sẽ quen đi. Và có em còn thấy rằng khi mà cha mẹ mà ký cái tấm check đó thì tưởng rằng mà, rồi có một em ngây thơ hỏi: ủa như vậy là ba má mua cái cuốn đó bao nhiêu vậy để cho con mua? Tại vì mua xong rồi thì cứ toàn là ký từ cái đó ra. Hoặc là chúng ta cũng thấy rằng khi mà chúng ta xài credit card đó, gọi là plastic money, cái này nó quá dễ dàng, là tại vì rõ ràng rằng chúng ta xài mà chúng ta không có thấy, tại vì nó đâu có phải tiền, dễ dàng quá. Vì vậy cho nên đó là một cái cách mà giúp cho các em xài tiền nhiều quá. Và cũng giống như là khi mà chúng ta đi ra đường đó, chúng ta thấy những cái đồng xu đó thì nên nhặt và cho các em thấy, chứ không phải là có một xu rồi không có nhặt, nghĩa là đá đi nó một xu thì lấy để làm gì. Tức là những cái cử chỉ nhỏ nhỏ, những cái hành động nhỏ nhỏ cũng giúp cho các em biết được, trân quý được cái đồng tiền, phải không chị Thủy?
À đúng như vậy, tại vì khi dạy cho con em trân quý đồng tiền không phải là tại sợ mai mốt con em mình nó nghèo khổ, nó không biết cách tự lo, nhưng mà đồng thời nó cũng dạy cho nó cái niềm vui khi mà nó hưởng được. Nó mua một món quà gì bằng chính cái đồng tiền nó kiếm được thì cái niềm vui khi mà hưởng cái món quà đó nó sung sướng bội phần hơn là món quà được cho một cách miễn phí, một cách nhân không. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? 7136648002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh chị.
Dạ tên là Phùng ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào chị Phùng.
Dạ qua cái chương trình của các chị ngày hôm nay thì tôi thấy chắc mình cũng nên có một phần đóng góp vào cái sự dạy dỗ của con cái đó chị.
Thì chị Phùng ơi, hình như là hơi bị echo á, chắc nhờ chị đi thật xa hoặc là tắt dùng cái radio đó chị Phùng thì sẽ nghe rõ hơn.
Dạ, giờ chị nghe được chưa ạ?
À, vẫn còn bị echo phải không chị Nga? Vâng, vẫn còn có tiếng echo ở đằng sau.
Dạ. À, bây giờ chị nghe được.
Dạ vâng, bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cảm ơn chị. Dạ, xin mời chị tiếp tục.
Dạ thì cái vấn đề mà mình dạy cho con em mình tiết kiệm đó chị, nó từ bé lắm. Giống như chị nói là tôi cũng rất là đồng ý. Tại vì khi cháu còn bé đó thì cái gì nó cũng giống như là thật là mới mẻ, thật là tốt đẹp. Thì mình cố gắng mình tạo làm sao để cho con mình nó tiết kiệm chứ nó không có nên quá hà tiện. Cái mà khó cho cha mẹ ở đây á, là mình phải dạy con mình cái văn hóa của người Việt Nam mình cái tốt đẹp, và làm sao để nó học được cái văn hóa tốt đẹp của người Mỹ nữa, để làm sao mình quân bình cho con mình nó không có bị bối rối khi nó vào trường và ở nhà nữa. Cái đó thì tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu, thì cái kinh nghiệm của gia đình nó cũng hơi khó lúc ban đầu lắm thưa chị. Tại vì con em mình nó đi học á, thì nó học hỏi theo cái cách ở bên này, mà mình cố gắng làm sao để mà mình dạy cho con mình những cái tốt đẹp của người Việt Nam mình, giống như cái tính mà tiết kiệm á. Cái đó rất là tốt. Tại vì như chị nói, không tiết kiệm một xu thì cũng không thể nào có một đồng dư ra, và cũng không thể nào có nhiều đồng sau này. Thì cái đó nó rất là đúng thưa chị. Thì khi mà cháu còn bé đó, tôi vẫn phân chia công việc cho hai cháu, là cháu nào mà khỏe thì làm những công việc nó hơi nặng hơn một chút, cháu nào không khỏe thì nó làm những công việc nhẹ hơn một chút. Nhưng mà không phải cháu làm như vậy để mình trả tiền công cho cháu chị, không, hoàn toàn tôi không có bao giờ tôi nghĩ rằng là con làm như vậy là mẹ sẽ trả công, không. nhưng mà tôi sẽ nói với cháu là tôi không nói gì hết, nhưng mà sau khi mà đi về thì thấy ở cái ngày cuối tuần giao cho cháu, cháu này lau nhà, cháu kia lau chùi, dọn dẹp bàn thờ, rồi phòng khách, rồi bàn ghế đó chị, thì tôi sẽ thưởng cho cháu, nhưng mà cái tiền đó nó cũng không có, tôi không muốn cho cháu cái số tiền nó quá lớn, tại vì nó biết rằng là khi mà con làm cái công việc tốt thì con sẽ được cái phần thưởng, mà cái phần thưởng đó là tùy theo cái khả năng của ba mẹ, tùy theo cái mà mẹ thưởng cho con. Có nghĩa là tôi không muốn cháu nó đặt nặng về cái vấn đề cái tiền nhiều, tại vì cháu nó còn bé lắm, mà nó cũng có một con heo nữa. Cái tiền đó cháu nó sẽ không có mua cái gì hết, mà nó sẽ dùng cái tiền đó để nó bỏ vào con heo đó chị, để cho nó có cái như là chị nói là cháu nó biết là cái tiền đó là cái tiền của mình để dành, là cái tiền đó của mình sau này, để khi mà ngay như mình người lớn cũng vậy, mình có một số tiền nho nhỏ mà mình bỏ vào trong túi mình cũng thấy vui hơn. Thì tôi cũng muốn tạo cho cháu nó biết là cháu nó sẽ làm chủ một cái số tiền nho nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà đừng có lệ thuộc quá vào cái đồng tiền như vậy ngay từ khi cháu còn rất là bé thì chị.
Dạ, cảm ơn chị Phùng rất là nhiều khi mà chị đã nói rõ cái chữ mà không phải là trả tiền công cho cháu làm việc mà là cái tiền thưởng. Thật ra nó chậm. Phụ huynh Mỹ họ cũng dùng cái chữ rewards là cái tiền thưởng, chứ không có ai nói pay cả. Hoặc là họ dùng cái chữ allowance, tức là nếu mà không có làm việc nhà, thí dụ như như chị Phùng vừa nói đó, mỗi một đứa con có những cái nhiệm vụ gì đó, nếu mà nó làm không làm, nó bê trễ trong những cái nhiệm vụ đó thì nó sẽ không có được tiền allowance, là cái tiền túi. Tiền là nhiều khi chị Thu Nga biết, là hồi xưa chị Thu Nga được sao cũng thử mỗi, hình như mỗi tuần được 1 đồng 2 đồng gì đó, đến lúc lớn hơn một tí thì được 5 đồng, ngay cả khi mà lớn lên lên trung học rồi đó cũng chỉ được, thí dụ như chỉ được bao nhiêu đó thôi, hay là một tháng chỉ được may hay là một năm chỉ được may áo mới 2 lần hay là gì đó, trừ khi có cái gì đặc biệt thì lại phải xin cha mẹ riêng, chứ không có phải mà muốn tiêu cái gì thì tiêu đâu hả chị Thu Nga. Thành ra nhờ vậy đó, nhờ những cái mà cái đó không cứ là cha mẹ phải thiếu thốn, nhưng mà cha mẹ chủ trương dạy cho con cái đó. Mà chị Thu Nga biết không, nhờ vậy sinh ra được cái tính là vì mình không có được mua những cái áo mà mình thích, thành ra mình lo đi học may, xong rồi mình xin cái thay vì tiền mua cái áo rẻ tiền thì mình xin tiền để mình mua vải, xong về mình tự may lấy cái áo mình thích. Nên ra nó cũng khi mà có những cái mong ước rồi lại có những cái hạn hẹp đó, thì mình con người ta sẽ nảy ra được nhiều cái sự sáng tạo mà nó rất là ích lợi cho cái cuộc đời mình sau này, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái tuổi của mình đó thì một năm đúng là có thể là may 1 lần áo hay là 2 lần áo, và chúng ta chỉ có bận đồng phục, rồi chúng ta bận áo dài, rồi cha mẹ chỉ cho vừa đủ tiền để mà có thể là ăn trưa, ăn quà vặt. Nhớ là hồi đó quý vị nhớ là ăn chè đậu đỏ, chè đậu đen chẳng hạn nè, rồi ăn xôi, hay là chỉ có đủ tiền là vừa đủ tiền để mua những cái bản nhạc mới ra. Thành ra nếu mà chúng ta so sánh về cái thời của chúng ta với bây giờ đó, chúng ta rõ ràng rằng lúc đó chúng ta học rất là nhiều, tại vì người ta nói không có đứa trẻ nào mà bẩm sinh đã biết xài tiền hết. Và vì vậy cho nên là cái cuộc sống, cái thói quen hàng ngày mà các con em của chúng ta học được từ cha mẹ nhiều nhất. Thành ra nếu mà họ thấy mà cha mẹ mà lúc nào cũng cần kiệm, ở đây chúng ta không có nói đến cái chữ mà bủn xỉn, ví dụ như là con cần cái gì quá mà cha mẹ có tiền ở trong nhà băng, cha mẹ có nhiều tiền mà không cho thì nó cũng quá đáng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết cho con trẻ biết quý trọng cái đồng tiền, mà cái điều mà quý trọng đồng tiền là chúng phải tự tay làm ra cái đồng tiền. Tại vì thấy mà mình đòi cái gì cha mẹ mình cũng cho hết thì tội gì mà không đòi, phải không chị Thủy?
Vâng, mà đúng như vậy mà sẽ thành một thói quen rất là tai hại cho con em sau này. Khi mà nó được hết mọi điều nó mơ ước thì nó còn gì để mơ ước nữa, còn cái động lực nào để nó vui hưởng mỗi ngày trong cuộc sống nữa. Hình ra đây là cái điều quan trọng hơn là cái chuyện tiêu pha. Cha mẹ có thể có rất là nhiều tiền, nhưng mà nếu mà cho con cái quá nhiều thì sẽ tước đi mất đó, của nó cái niềm vui được hưởng, được vui hưởng những cái món quà đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng ta nghe đây, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác, chắc quý vị gọi xong rồi để đó rồi lại không trả lời. Xin mời ạ, vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, em tên là Bích, em xin chào hai chị.
Vâng, chào chị Bích.
Ở nhà em thì tụi em clip coupon đó chị.
Vâng.
Nên hai đứa nhỏ nhà em nó thi đua nhau, nó cắt tên, nó clip coupon. rồi cuối tuần đi chợ đó, những cái saving mà coupon đó là em lại lấy riêng ra em để dành cho tụi nó.
Ồ, cái đó nhiều lắm đó chị Bích ơi, nếu mà vàng, nếu mà cát thì sẽ rất là nhiều. Cái đó cũng là cách rất là hay, tại trẻ con nó có thể add up, nó có thể cộng ngay được những cái số tiền đó mà nó đã có thể tiết kiệm được cho mẹ, phải không chị Bích?
Dạ vâng, đúng rồi, rồi nó, rồi những cái món mà lần nào mà, ví dụ như Kroger hay có, nó có cái chương trình mà nó nói là download coupon electronic nữa, xong rồi nó cứ hối mommy đi vô download cho nó nữa.
À, cũng vui.
Nhưng mà rồi, nhưng mà cái đó chị để dành cho cháu hay chị để đưa
không,
cho cháu để dành riêng?
Không, tụi nó để dành riêng rồi, rồi khi nào mà tụi nó cần cái gì đó đó, thì tụi nó xin phép và tụi nó mới dùng cái tiền đó.
Hay
chứ
quá.
Không phải là tự động là nó lấy ra, nó đi mua, nó phải xin phép trước khi nó dùng cái tiền của nó.
Chị biết ơi, nhưng mà cái cách mà cái coupon mỗi ngày thứ tư với ngày chủ nhật như thế này nhiều tiền lắm đó, như vậy là mỗi tuần các cháu có thể dành được cả trăm bạc như không ấy hả chị hả?
Cái đấy thì tùy cái món mà mình mua nữa.
Vâng.
Dạ, rồi mỗi lần mà tụi nó có field trip ở nhà trường nữa, thì tụi nó dùng cái tiền đó để tụi nó đi extra field trip đó chị.
Ồ, hay quá. Vâng, cảm ơn chị Bích nhiều. Đó cũng là một cái điều mà lâu quá rồi không có, con cái lớn hết không có dùng coupon nữa, thành ra mình quên mất hả chị Thường Nga?
Đúng rồi, đúng rồi. Cái coupon đó là cũng save được nhiều tiền lắm. Có nhiều người cứ nói rằng, cái người gì mà hạ tiện quá ngồi cắt từng cái coupon. Nhưng mà có cái nhiều tiệm đó quý vị mà cắt mà save đủ cái coupon đó, có nhiều khi quý vị mua nhiều cái món hàng về nhà rẻ thật là rẻ, hoặc là even free nữa. Vì vậy cho nên đây là một cái cách mà cũng cho dạy cho trẻ tiết kiệm được rất là tốt. Và cái một cái thống kê về cái độ tuổi của con người mà tiêu dùng cho thấy là phần lớn thanh thiếu niên rất là thích tiêu xài, có nhiều lý do lắm tiêu xài, để có vẻ là ra vẻ là ta đây có vẻ là không có thua suốt gì với bạn bè hết. Vì vậy cho nên dạy con là biết dùng tiền đúng cách là nhiệm vụ của cha mẹ, đó cũng là cái chính là cái nền tảng của gia đình. Bởi vậy cho nên đa số thì hay các con em thì hay đòi hỏi cho những cái gì mà chúng cần, chúng thích, và cha mẹ thương con cho nên là giàu nghèo cách mấy cũng ráng nhìn ăn nhìn mặc đi để mà mua cho con, thì cái điều đó rất là tốt, chúng ta biết là nước mắt chảy xuống. Nhưng mà nếu mà các em cứ đòi hỏi và cha mẹ nào cũng cứ mà cho con xài kiểu này thì không được. Và cách, một trong những cái cách mà tiêu xài tiết kiệm đó là coupon mà chúng ta quên đi. Cái coupon rất là tốt đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Quả tình là người Việt Nam mình hồi mới qua đây đó, mình không có quen lắm với lại văn hóa của Mỹ. Thành ra khi mà thấy những người Mỹ mà họ cắt coupon đó thì nhiều khi đứng xếp hàng đó chị Thương Nga. Cái thấy nhiều mấy người Việt Nam nó trời ơi trông ăn mặc đẹp như vậy mà đi phải đi xài coupon.
Người ta nữa, vâng.
Họ trong khi nhiều khi người Việt Nam mình hồi mới qua đây xài food stamp thì lại không thấy ngượng ngùng. Mà trong khi đi xài coupon đó là một cái điều mà tất cả mọi là cái rất là cảm ơn chị Bích đã nhắc nhở cái điều đó, là một cái điều mà lâu năm quá chúng tôi quên. Cái thời gian mới qua thì cũng chịu khó cắt dữ lắm. Và nhưng mà cái cách mà chị để cho trẻ con cắt cái đó xong rồi để dành cái tiền đó, cái đó là một cách rất là hay. Vẫn là cho tiền mà không phải là cho tiền trực tiếp, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ xin hỏi sao ạ, hai chị.
Vâng, xin được biết.
Chương trình hôm nay hai chị cho chúng tôi học hỏi quá là hay.
Dạ,
tôi
cảm ơn khán giả.
Vâng. Chị Thu Nga là 100% là cái gì nó cũng phát xuất từ trong gia đình hết chị ạ.
Vâng.
Gia đình mà cái sự giáo dục của cha mẹ là nó rất là quan trọng. Cho nên riêng gia đình tôi thì tôi sang Mỹ này Chúa cho được gần 20 năm rồi.
Vâng.
Cháu út của tôi bây giờ là cháu 31 tuổi. Thành thử ra là tôi vẫn dạy các cháu là các con phải biết sống làm sao. Ở bên cái xứ Mỹ này là cái xứ Mỹ là quảng cáo rồi dụ cho mình xài tiền. Cho nên những cái gì các con cần thì nên mua, thích thì đừng mua. Cho nên là gia đình tôi, các cháu bây giờ, bốn cháu thì ba cháu ở gia đình hết rồi. Các cháu cũng sống một cuộc sống cũng gọi là tạm ổn định và hàng ngày dùng đủ hai chị ạ.
Vâng.
Tôi có ý kiến là để góp với hai chị là cái gì nó cũng phát xuất từ trong gia đình. Thứ nhất là bố mẹ sống làm sao cho nó cuộc sống nó đơn giản dị thôi. Những cái phương tiện của mình xài đó, mình cũng đừng đến nỗi mà hạt tiện quá hay là hoang phí quá. Thành thử ra là bây giờ con của chúng tôi, các cháu nó nhìn cái nếp sống của cha mẹ, nó cũng học hỏi được rất là nhiều.
Vâng, dạ cảm ơn, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Đúng, người Việt Nam thì cần kiệm rất là giỏi, nhưng mà chúng ta cũng không quên là bây giờ đó Việt Nam mình cũng đã ở đây gần 40 năm rồi hả chị Thương Nga nhỉ? Và qua thế hệ thứ hai rồi, và cũng có rất nhiều nhiều điều trong cái đời sống ở nước này để mà mình có thể vui hưởng nhiều hơn. Có nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đó suốt cả một đời tận tụy hy sinh cho con cái, bây giờ con cái ăn học thành tài rồi thì lại tiếp tục hy sinh cho cháu, không có mà hưởng, không có gọi là vui hưởng cuộc đời, nghe thì nó có vẻ hơi ích kỷ, nhưng mà thí dụ như là dành cái tuổi già để mà đi du lịch đây đó, hay là thí dụ như mua sắm những cái thứ để cho cái đời sống hàng ngày của mình nó thoải mái hơn, nó đẹp hơn chẳng hạn. Có nhiều người bảo không, tôi phải xài cái tủ lạnh này hay là cái máy giặt này cho đến lúc nào nó hư không xài nữa, hay là quần áo phải mặc đến rách rồi thì mới bỏ đi. Thì cái điều đó đó là cái cách rất đúng cần kiệm theo tinh thần của người Việt Nam, nhưng mà chúng ta sống trong một cái quốc gia kỹ nghệ mà sản xuất, thành ra tất cả những cái sản xuất này nó cũng làm cho nền kinh tế phát triển. Nếu ai cũng sống mà cần kiệm quá mức như mình ấy, thì kinh tế không có phát triển nổi, phải không chị Thương Nga? Mà trẻ con nó nhìn vào đó nó cũng thấy rằng trời ơi, như vậy thì nó cũng không có mất đi nhiều cái điều đẹp ở trong cuộc sống mà nó có thể hưởng được. Thành ra không biết chị Thu Nga nghĩ sao về cái điều này. Dĩ nhiên dạy cho con cái cần kiệm, nhưng mà đồng thời đó có lẽ mình cũng vốn thì biết có nhiều cha mẹ đó rất là có tiền lắm và cũng tiêu pha rất là nhiều, nhưng mà lại vẫn dạy con cái rất là kỹ là chỉ có tiêu những cái đồng tiền nào mình kiếm được mà thôi. Nếu mình không kiếm được thì dù có cái cần thiết tới đâu cũng nhất định là không tiêu, không bao giờ vay nợ để mà tiêu, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chứ còn mà nếu mà dạy cho chúng cách là biết tiêu tiền nhưng mà tiêu tiền của người khác thì cái đó là không có nên chút nào hết. Và phải mà cái điều mà dạy cho con của mình đó nó rất là công bình và có lý, đó là chúng ta phải để dành tiền, tự chính chúng ta làm thì chúng ta mới có quyền tiêu xài, còn chúng ta tiêu xài tiền của người khác đó là không đúng. Và những cái thứ gì cần đó thì mới mua, thích thì đừng mua, tại vì chúng ta cũng biết cái câu là tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thiếu thì chúng ta thiếu hoài, những người giàu thì muốn giàu hoài, những em mà muốn tiêu xài hoài thì cứ tiêu xài hoài. Có nhiều gia đình không có giàu, không có phải chỉ giàu mới là theo cái ý muốn của con cái, nghe là cho con cái xài tiền, nhưng mà có nhiều cha mẹ nghĩa là họ nghĩa là thương con một cách quá đáng, con là
cực khổ lắm,
đúng rồi. Rồi bao nhiêu tiền để dành trong nhà băng đó, để nói rằng để dành cho con cái, không dám ăn, không dám tiêu, không dám đi vacation, rồi bây giờ lại nai lưng ra để mà giữ cháu nữa, thì những cái đứa con đó nó ỷ lại nhiều quá, tức là nuôi cho chúng ăn học nên người rồi, thì bây giờ là cha mẹ lại tiếp tục là nuôi con của họ nữa, và họ cứ ỷ y như vậy hoài, thì đó là chúng ta tập một cái tánh hư tật xấu, chứ không phải là chúng ta thương con.
Vâng, và rất là nhiều người đó, ngay cả cái quan niệm mà nãy chị Thương Nga nói đến cái chuyện xài thẻ tín dụng đó, cứ nghĩ rằng ồ cái này tiền nhà băng mình cứ dùng nhiều đi
quá.
Đến lúc mà mình khai bankruptcy thì mình mất tiền của nhà băng chứ, của người ta đâu có mất tiền của ai đâu. Đó là tất cả tiền của những người tiêu thụ như chúng ta phải đóng góp cho nhà băng. Chính vì vậy mà những cái phân lời nó lên rất là cao, cái gì vật giá nó cũng thành đắt đỏ, bởi chính vì những cái sự mà tiêu xài vô trách nhiệm đó, là chị Thương Nga nhỉ?
Dạ đúng vậy.
Vâng, và rất nhiều người quan niệm một cách đơn giản, ồ cái tiền mà không phải trực tiếp của người khác thì không phải, thì là mình tha hồ mình cứ dùng không sao, của chùa mà. Thật ra của chùa thì cũng là của chùa, hay là của nhà thờ, hay là của nhà băng, chứ không phải là cái tiền mà trên trời rơi xuống. Nước Mỹ này nó có một cái câu rất là hay là không có một cái gì là free cả, là miễn phí cả. Những cái sự miễn phí đó cũng được trả giá bằng biết bao nhiêu cái công sức của những người khác. Chị Thu Nga trước khi mà nhận thêm điện thoại của quý thính giả đó, thành ra để xin được gửi tới quý thính giả một vài điều mà chúng tôi, một vài bí quyết mà chúng ta thu lượm được. Mà trong đó thì nãy giờ các thính giả cũng có gọi và đóng góp rồi, nhưng mà nhắc lại ở đây để cho những cái vị phụ huynh mà đang chiều con cái quá ở nhà đó thì có thể ghi lại để mà cố thử áp dụng xem sao. Không phải như vậy là mình tỏ ra là mình không thương con, thật ra mình cái đó mình thương con nhiều hơn nhiều lắm. Thương con để làm sao cho tương lai của con được hạnh phúc. Chị Thu Nga có nói, hồi nãy có nói cái chuyện mà dạy dỗ con cái là tiết kiệm là nhiệm vụ của cha mẹ, rồi là nền tảng của gia đình, nhưng mà cũng đồng thời cũng là cái niềm vui cho cuộc sống của con cái về sau này nữa. Thì tất cả các nhà giáo dục cũng đều khuyên rằng dạy trẻ con từ lúc còn là một đứa trẻ mới sanh ra đời thôi là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái trẻ nó học nhanh nhất khi mà nó được trực tiếp đụng chạm đến tiền bạc. Thí dụ như là hồi nãy như là mấy chị Nga, chị Bích có nói đó, là cái tiền thưởng cho con cái mỗi khi nó làm nó tốt, hay là nó làm được những cái điều tốt đẹp, hay nó học hành giỏi trong nhà, và đồng thời cùng với cái thưởng đó thì khuyên nó, thí dụ như cho nó 5 đồng chẳng hạn, thì nói rằng con nên bỏ 2 đồng hay 3 đồng vào trong quỹ tiết kiệm, con muốn bỏ mấy đồng, mà có thể khuyến khích con cái cái điều đó. Nếu mà bỏ 4 đồng luôn được thì càng tốt, ít nhất thì cũng bỏ khoảng một nửa để mà khi nó cần thì nó có thể tiêu ra. Rồi thì khi tất cả những cái bài học này lúc mà trẻ con còn nhỏ như tờ giấy trắng đó, thì sau này nó sẽ rất là nhớ và nó sẽ dễ áp dụng trong cuộc sống. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là nếu mà trẻ con không có làm việc nhà, không có phụ việc nhà, không học hành tốt thì tuyệt đối không bao giờ cho tiền thưởng, không bao giờ cho tiền túi. Bởi vì cái trong cái cuộc sống đó, cái tiền mà cho một cách mà cho tiền túi mà một cách không có điều kiện gì hết thì cũng giống như là một cái chính phủ mà cứ trả tiền cho người khác cứ thấy rong chơi mà không phải làm việc gì cả, thì đó là một cái ảnh hưởng rất là tai hại. Nghe thì có vẻ như là thương con đấy, cha mẹ cho con tiền túi để chúng tiêu, nhưng mà tiền túi mà vô điều kiện là một cái bài học rất là sai lầm, để trong tương lai khi mà con cái ra đời cũng trông đợi cái điều đó, tại vì trong thực tế cuộc đời không hề có cái chuyện như vậy. Là cái chuyện mà khi không mà lại có người cho tiền mình để không làm gì cả. Cái điều thứ tư là phải làm gương trước, là chúng ta không thể có tất cả những cái điều mà chúng ta muốn được, giải thích cho con cái hiểu. Có những điều là cha mẹ muốn, ví dụ cha mẹ muốn đi xe Mercedes nhưng mà không, cha mẹ không có thể mua được, cha mẹ chỉ mua được cái Honda thôi, hoặc là có thể mua được nhưng mà để dành tiền đó và cái quỹ học bổng cho mai mốt con cái, là muốn lên đại học thì mà con không có thể tự kiếm tiền thì có thể giúp được, giải thích cho con cái hiểu rằng mình là muốn đạt được cái điều gì thì phải work very hard, phải làm việc rất là cực nhọc để đạt được cái điều đó. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là cha mẹ không có nên chấn áp cái mặc cảm. Mặc cảm là không có thì giờ cho con, gọi là cái mặc cảm tội lỗi đó chị Thương Nga, cái guilt đó, bằng cách là cho con cái tiền bạc hay là đồ đạc phủ phê. Mỗi lần con cái nó có vẻ giận dỗi hay nó trách móc và cha mẹ không có thì giờ dành cho nó thì vội vàng bù đắp bằng những cái món quà, tại vì làm như vậy là rất là hại cho con cái. Cái sự tự tin của con cái chỉ có thể có được khi mà nó làm việc cực nhọc, nó bỏ công sức để nó dành dụ và đạt được cái món quà mà nó thích. Thì cái đó, cái chính cái điều đó, nó xây dựng cái lòng tự tin của nó. Còn cho nó một cách nhưng không chỉ tập cho nó cái tính mà nó sẽ hay áp chế, khủng bố hay là hăm dọa hay bắt nạt cha mẹ để mà được cái món đó. Và cái điều cuối cùng, điều thứ sáu, là hãy dạy trẻ con cái cách mà nếu muốn mua món gì thì hãy soạn đi hay khảo giá đó chị Thu Nga. Tức là khảo giá tất cả mọi cái để tìm cái nào rẻ nhất, hay là mua bằng coupon như mà hồi nãy chị một thính giả đã gọi vào vậy đó, là từ coupon cho tới đến lúc mà check tất cả những cái giá tiền từ tiệm này qua tiệm kia, không phải là tỏ ra cha mẹ hà tiện, nhưng mà để cho trẻ con thấy rằng chỉ bằng cái cách đó là tự động nó đã tiết kiệm được tiền, coi như nó đã kiếm thêm được tiền một cái cách không có phải làm việc gì cả, mà chỉ để thì giờ quan tâm mà tìm cái chỗ nào rẻ nhất. Thì chính cái điều đó mà khi mà nó đã học được cái cách tiết kiệm như vậy thì tự nhiên sẽ giảm thiểu được cái sự mà tiêu tiền quá độ. Tại vì nếu mà chị mất công mất thì giờ mà chị tiết kiệm được 1-2 đồng thì lúc khác chị mà tiêu 1-2 đồng một cách nhưng không, giống như vứt tiền đi, thì chị sẽ thấy tiếc, phải không chị Thương Nga? Thành ra tự nhiên sẽ hà tiện hơn được rất là nhiều.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà chúng ta mà không có dạy cho con những cái thói quen mà tiêu xài đúng lúc, đúng thời và cần thiết đó, thì có nhiều người đó dạy cho con cái lối tiêu xài quá đáng. Cho nên sau này khi mà cha mẹ không có tiền nữa thì con cái cũng có thể là trở thành sinh cái tật trộm cắp, hay là con đường mà dẫn đến phạm pháp, để chúng có thể là tiêu tiền theo cái cách mà vung tay quá tráng, cái kiểu mà quen như vậy rồi. Nhưng mà ngược lại, nhiều phụ huynh lại đáp ứng một cách quá dễ dãi những cái việc mà con cái cần thiết, để thành ra tạo một cái thói quen thụ hưởng đó. Thành ra các con trẻ kiểu này thì rất là thiếu trách nhiệm với bản thân, thiếu trách nhiệm với gia đình và thiếu trách nhiệm đối với xã hội nữa. Điều quan trọng là dạy cho con trẻ biết làm chủ của bản thân, không đua đòi, có ý thức được cái việc sử dụng đồng tiền, biết là cân đối với cái cuộc sống và cái đồng tiền của mình, và cái cách tốt nhất là mình chỉ làm và mình xài bằng cái đồng tiền của mình tạo ra. Và khi mà có một cái số tiền ở trong nhà băng, để đến cái tuổi mà tuổi già cũng giống như cha mẹ của mình sẽ có một cuộc sống thoải mái, làm sao mà chúng ta cho các con em của chúng ta có những cái ý thức đó, thì chắc chắn rằng các con em của chúng ta sẽ sống một cuộc đời đáng sống. Và bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ rồi, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi rất là chân thành cáo lỗi với những quý thính giả đang ở trên đường dây. Trong cái chương trình, trong cái đề tài này đưa ra ngày hôm nay đó, dĩ nhiên khi mà chúng ta nói đến những cái thói quen của phụ huynh Việt Nam, chỉ có ý là phụ huynh Việt Nam mình ở cái thế hệ thứ nhất đó đã làm việc rất đã hữu hiệu trong cái việc mà xây dựng cuộc đời cho con em mình. Bây giờ làm sao để cho con em của chúng ta cũng biết vui hưởng và biết làm việc cần kiệm, biết sống tiết kiệm như là phụ huynh đã làm. Và người ta cũng nói, các nhà giáo dục cũng nói rằng đó, tất cả những cái bài học dạy cho con cái đó không gì bằng cái chuyện mà từ cha mẹ. Bởi vì trong cái lúc mà dành cái thì giờ để mà chỉ dạy những cái điều này, thì đó cũng là một cách chơi với con cái rất là đẹp, tạo nên những cái kỷ niệm sau này con cái rất là sẽ nhớ suốt đời. Khi mà áp dụng, càng khi mà cha mẹ dạy cho con cái cái sự cần kiệm, mai này đó chị Thu Nga, khi mà nó nhìn thấy những đứa trẻ khác, các bạn bè nó tiêu pha phung phí xong rồi bị vướng vào trong những cái vòng thúc hối về xấu của tiền bạc á, thì nó sẽ trong lòng nó sẽ thầm cảm ơn cha mẹ và là đã biết, đã dạy dỗ. Và cái thầm cảm ơn đó nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời nó, và nó cũng sẽ áp dụng cho chính con cái nó. Tại vì khi mà chúng ta thiếu cái điều đó đối với con em, thì không phải chỉ hại một cái hại con em mình, mà hại cả những cái đời, cả cháu mình và cả những cái đời sau nữa, khi mà nó không có cái kinh nghiệm đó để nó truyền lại, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng.
Vâng, vậy xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, nói tóm lại là con em của chúng ta giống như là cái đầu óc cũng như là cái tinh thần và cái tâm hồn của chúng giống như tờ giấy trắng, nghĩa là chúng ta uống nắng như thế nào thì các con của chúng ta sẽ như thế đó. Và hồi nãy chị Thủy cũng có nhắc là cha mẹ là dùng những cái món quà của coi như là hối lộ con, đó là những bậc mà cha mẹ không may lại ly dị hay là làm việc quá đáng, thì muốn là coi như là đáp trả lại hối lộ cho con để cho con nó đừng có buồn. Rồi nhưng mà chúng ta hãy dạy cho con, chúng ta không có phải là dạy cái tánh gọi là bủn xỉn hay là tằn tiện quá mức, nhưng mà cứ đưa ra những cái ví dụ, tại vì có tích tiểu thì mới thành đại được. Tức là 1 sen thì mới thành 10 sen, 10 sen bao nhiêu sen rồi mới gần đồng, đồng rồi có trăm, trăm rồi có ngàn. Và giống như là chị nói, con cái của chúng ta sẽ biết cảm ơn cha mẹ khi mà lớn lên, đến cái tuổi già chúng sẽ sống thoải mái. Và cái cách là 99 sen thì tìm thêm 1 sen nữa cho đủ 1 đồng. Còn hơn là làm chỉ có 99 sen mà lại xài tiền hơn 1 đồng. Nghĩa là chúng ta có rất là nhiều cách. Và chúng ta cũng có thể là kể cho các con, nghĩa là khi còn rất là nhỏ, về cái câu chuyện mà con ve cái kiến. Con ve thì là coi như là tay làm hàm nhai, nghĩa là vui vẻ quanh năm, ca hát quanh năm, cho tới khi tới mùa đông rồi thì không có thức ăn để ăn, trong khi con kiến đó, nó cứ nghĩa là cần cù, nó làm lụng. Nhưng mà ở đây chúng tôi không muốn nói rằng quý vị quá sức cần kiệm, quá sức làm lụng để quý vị quên cái bản thân của mình. Chúng ta nghĩa là cái gì nó cũng phải tương đối mà thôi. Và như vậy thì rất là mong là các con em của chúng ta sẽ học được những cái thói nghĩa là tốt và những cái tánh cần kiệm. Nhưng mà cần kiệm nghĩa là chúng ta xài những cái cần, cái gì mà chúng ta cần, chứ không phải là chúng ta thích. Tại vì nói thích thì nó vô cùng. Dạ mời chị Thủy.
Vâng, và nhất là đối với người Việt Nam mình thì trải qua cái lịch sử chiến tranh, nó có biết bao nhiêu kinh nghiệm để có thể chia sẻ với con em về những cái khốn khó của dân tộc mình, từ những cái nạn đói năm 45 cho tới tiền lính tính liền như chị Thu Nga nói đó. Thì đã phải các bậc phụ huynh ngày xưa đã phải hy sinh chừng nào để mà có thể lo được cho con cái đầy đủ. Tất cả những kinh nghiệm nên truyền cho con em, mặc dù không có áp dụng trong cái đời sống này, nhưng cũng để cho nó thấy rằng cha mẹ khốn khó như thế mà ngày nay vẫn có thể cung cấp cho các con được một cái đời sống đầy đủ, thì các em sẽ học từ cái bài học đó. Đồng thời đó, để mà đối phó với cái tính mà có thể ích kỷ, khi mà chúng ta dạy con em cần kiệm quá thì nó có thể trở nên quá bùn xỉn hay hà tiện cần kiệm, thì cũng đồng thời trong cái lúc mà dạy con em cần kiệm thì cũng dạy con em thêm cái lòng bác ái dành cho người khác, dành cho quê hương, dành cho đồng bào, dành cho những cái người khốn khổ chung quanh mình, nhất là trong cái mùa lễ sắp tới này. Bởi vì chính cái đồng tiền bác ái đó mà con em mình dành dụm xong rồi cho đi đó chị Thu Nga.
Vâng.
Cái đó cũng là những
rất
cái sinh, những cái quỹ tiết kiệm về tinh thần cũng như kể cả về vật chất cho con em sau này. về tinh thần là sau này nó khi mà nó nghĩ lại nó sẽ thấy rằng nó sẽ làm ra được bao nhiêu cái điều, đã thực hiện được bao nhiêu điều tốt đẹp, đem lại cái niềm vui trong lòng. Còn về tiền bạc á, nó quen cái thói cho đi rồi, đến khi mà gặp lúc khó khăn á, mình chỉ cần bớt những cái chuyện cho đi đó là mình cũng đã đủ rồi, phải không chị Thư Nga? Tại mình phải quen cần kiệm thì mình mới có thể cho đi. Thành ra chỉ một câu mà quý vị có thể đạt được rất nhiều những cái lợi ích khác nhau. Và đó cũng là mục đích của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình này, chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân của quý vị. Và chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi với vài vị thính giả vẫn còn đang ở trên đường dây, rất tiếc là chương trình không còn giờ. Mời quý vị gọi lại vào chương trình này vào tuần sau. Và cảm ơn chị Thư Nga đã cùng điều hòa chương trình ngày hôm nay. Chị Thư Nga ơi, mùa thu rất đẹp ngoài kia. Chị Thư Nga ơi, hãy ra vườn ngắm lá sen vàng ở bên bờ hồ của chị Thư Nga.
Dạ vâng, và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới.